Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới.
Chào cô khỏe không?
Chào, chào Kenneth. I am so happy that we have this opportunity to discuss about anything.
Yeah, cảm ơn cô. Việc của mình là cái câu psychotherapist or therapist, or how does it, tiếng Việt dịch ra như thế nào cô?
Phải là tâm lý không con? Tâm lý trị liệu không?
Yeah. Okay. Vậy cô làm cái ngành tâm lý cho những đứa trong high school hả cô?
Cô làm bây giờ thì cô làm trong trường, yes, nhưng mà không nhất thiết là cô phải làm chỉ ở trong trường không, tại vì văn phòng cô cũng nhận từ người từ trẻ cho tới adult, tuổi lớn, tuổi trong gia đình.
Mà làm sao cô có cái động lực nào mà cô bắt đầu nhập vào cái ngành này?
Người Việt mình ít khi mà nghĩ tới cái ngành này phải không nè?
Dạ, đúng rồi.
Nhưng mà cô nghĩ theo cái trường hợp của cô đó, nó là cái hoàn cảnh với cái thời thế nó đưa cô tới cái ngành này. Mình ở Việt Nam thì mình chỉ có biết là bố nghề cha ông mình là chỉ có gì?
Bác sĩ.
Canh nông không? Không, cái đó là ở bên này thôi. Còn ở Việt Nam, đúng rồi, Kenneth sinh ra ở đây thì bác Kenneth chỉ biết cái gì? Bác sĩ, kỹ sư, luật sư, tiến sĩ, phải không?
Nhưng
mà ở Việt Nam đó, cô sinh trưởng từ ở Việt Nam, phải không? Cô qua đây cũng còn nhỏ, nhưng mà cô sinh trưởng từ ở Việt Nam thì bốn ngành nghề cha ông mình chỉ có là cái gì? Canh nông, rồi trải lưới, rồi thương mại. Làm nghề tại mộc thôi. Trong gia đình cô đó cũng giống như trong gia đình Nát đó, tại vì cô cũng biết gia đình cháu lâu lâu một chút thì cô cũng nghĩ là gia đình cô cũng giống như gia đình Nát đó, là mình bị ảnh hưởng cái gì phi thương bất phú, phải không? Nghĩa là mình phải làm thương mại thì mới giàu được.
Đúng rồi cô. Từ hồi nhỏ tới lớn đó là cái
That's all we know.
Yeah.
Mình chỉ có biết như vậy thôi.
Chính xác.
Nhưng mà thiết nghĩ Kenneth thấy không, mình mà ở Việt Nam thì mình đâu có biết cái ngành này là cái gì.
Mà cô vô cái ngành này thì lâu lắm rồi phải không cô?
Đúng rồi. Bắt đầu cô lập gia đình thì cô vào trong cái ngành này. Cô có gia đình thì cô cảm thấy là mình muốn biết mình là ai. Mình nhận những cái vai trò gì trong cuộc sống của mình và trong xã hội. Thì từ đó nó bắt đầu nó đưa cô tới cái ngành này.
Vậy cô có cái tư tưởng đó, cô có những cái ý tưởng là cô muốn biết thêm về cô là ai. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, thời gian đó đó, là những người xung quanh cô đó, những cái câu hỏi đó rất là ít khi người Việt Nam hỏi cái thời gian đó. Con không dám nói là ngày nay bên xã hội Việt Nam, nhưng mà con nói thời mà cô mới qua đó, bên Mỹ đó, thì cái tư tưởng đó nó rất là hiếm, phải không cô?
Đúng rồi, ít ai mà nghĩ tới, phải không? Cho nên là mình nghĩ tại sao mà mình dám làm cái đó. Thì như cô nói đó, cái hoàn cảnh, người ta nói gì, thời thế tạo ảnh hưởng, phải không? Cái hoàn cảnh sống nó đưa cô tới đó như vậy. Thì là cô sống trong một cái gia đình rất là gần gũi ở các anh chị em, phải không? Cũng giống như gia đình Nét vậy, mà trong cái tập tục gia đình Việt Nam mình là như vậy. Mình đi qua bên này mình không có sự hỗ trợ của cha mẹ, nhưng mà mình có sự hỗ trợ của các anh chị em. Thì cô mới bắt đầu cảm thấy là cái cuộc sống gia đình nó rất là quan trọng với cô. Cô phải nói là ao ước cái cuộc sống gia đình nó. Mỗi lần như là cái mùa này nè, mùa Giáng sinh này nè, cô cảm thấy nó không được có một cái gia đình hoàn toàn. Mình không dám nói chứ hoàn hảo ha? Hoàn toàn. Nếu mà mình không có được cái cuộc sống gia đình tự tâm. Đó, tại vì mình cứ đi tìm, mà mình tìm mà mình không có.
Yeah.
Tại vì cha mẹ mình thì không có ở đó với
yeah.
mình.
Yeah.
Thì mình phải tìm cái cuộc sống tự tâm. Và từ đó đó, nó bắt đầu, nó đưa cô tới tìm hỏi thêm và, you know,
yeah.
đi tìm những cái người mà người ta có thể trả lời những cái câu hỏi đó cho mình. Và những cái người đó, tức là những cái người educator của trong trường.
Yeah.
Chứ còn như cháu nói đó, người Việt Nam mình rất là ít người họ có thể hướng dẫn mình tới cái, yeah. Cái ngành nghề này.
Dạ, yeah. Tại không dám nói ngày nay đó, kể cả ngày nay đó là trong cộng đồng Việt Nam hay là even kể cả trong cộng đồng Á Đông, người gốc Á Đông ở Mỹ, nói tới mà mental health hay là cái, con không biết cái câu giải thích mental health tiếng Việt là sao cô?
Sức khỏe tâm thần.
Dạ, yeah, sức khỏe tâm thần.
Đây, con nghĩ nó cũng làm hồi đó thì mình, tại vì sao? Đó là cái nó bị cái tập quán của cái, yeah. cái người của mình, và không phải chỉ có tập quán người Á Đông không đâu nét. Nó cũng cái tập quán của người châu Âu cũng họ cũng chưa chắc hoàn toàn là đã mở cởi mở ra với lại cái mental health.
Dạ, đúng rồi. Nhưng mà cái cộng đồng Việt Nam thì còn áp lực còn mạnh hơn là cái cộng đồng Âu Châu hay là bên Mỹ, tại vì có cái cảm tưởng là người Việt Nam mình không có chưa có được cái exposure
đúng
nhiều
rồi.
Bằng yeah.
Đó là vì như vậy nè, người ta đã có bao nhiêu truyền thống của họ, đã có bao nhiêu năm người ta đã được mở ra rồi, người ta đã được dạy rồi, người ta đã được chỉ bảo rồi, người ta đã được tham khảo rồi. Còn người Việt mình á thì chỉ nghe thôi chứ chưa có thực sự là thực hành như họ. Cho nên là từ cái nghe cho tới cái thực hành á, nó xa lắm, nó còn xa lắm, đúng không? Cho nên là mặc dù là mình cũng cố gắng làm việc trong cái cộng đoàn của mình, và mình không dám đẩy cái tư tưởng của người châu Âu vào, nhưng mà mình cũng muốn uyển chuyển để cho cái người Á Đông của mình họ biết. Đó là cũng là một cái lĩnh vực mà mình cần phải quan tâm tới. Tại vì nó không chỉ có ảnh hưởng tới cái sức khỏe của chung đâu, nó ảnh hưởng rất nhiều trong cái sức khỏe của mỗi con người.
Yeah.
Cái tư tưởng dĩ nhiên là nó ảnh hưởng nhiều khi mà mình không bình yên chẳng hạn vậy ha.
Yeah.
Khủng hoảng thì là mình không có làm cái gì được tốt đẹp như mình muốn, thì bởi vậy cho nên là cái sự mà influence đó, có nghĩa là ảnh hưởng cái cộng đoàn Á Châu của mình đó, mình phải rất là nhẹ nhẹ khi nào họ cần và khi nào họ hỏi thôi, chứ còn mình không có thể nào mà
đẩy được
đi vào mà đẩy vào như là mình nghĩ là họ cần. Bởi vậy cho nên trong cái cuộc sống mà cô theo đây với lại cái ngành này đó, cô phải cố gắng cô giữ mình như thế nào là mình không có được ảnh hưởng họ bằng cái cách mình muốn, mà mình muốn ảnh hưởng họ từ cái chỗ nào họ muốn. Đó, cái đó nó không dễ đâu nét.
Rất là khó. Tại vì cô nhiều khi cô thấy là cái thực tế của những cái cách sống của người ta nó không có mang tới những cái quyền lợi hay là những cái tốt cho cái đời sống của, mặc dù là người bạn hay là gia đình người đó sống một cách không có được nghiêm chỉnh, thì cô muốn nói nhiều khi cái trong lòng cô muốn nói ra, nhưng mà cô phải kèm, chắc kèm dữ lắm phải không cô?
Ok, cô chia sẻ với Nat như thế này nè, trong cái ngành này đó, nếu mà cô đã cảm thấy như là cô đang cảm thấy với Nat đó, là cô không thể làm việc với Nat được.
Dạ. Yeah. Yeah.
Cô phải giới thiệu Nat tới một cái người nào mà cô nghĩ là tốt hơn để mà làm việc với Nat.
Yeah.
Hiểu không?
Yeah,
tại vì
hiểu.
Mình không có thể nào bị chi phối bởi cái tình cảm riêng và cái công việc làm.
Và cái tiểu sử của con với cô, thí dụ vậy.
Exactly, yeah.
Cô về cái thời gian mà cô còn học ở high school hay là lên đại học rồi đó, lúc nào cô có cái ơn, không phải là cái ơn, nhưng mà cái
call,
cái call đó, cái vocation đó.
cái nghiệp
con,
đó, cái nghiệp đó mình gọi là
Vinh,
cái nghiệp.
Dạ cái nghiệp con Vinh, Vinh có cứ nghĩ là Vinh đi tu là cái ân kêu gọi.
Cái khô, nhưng mà mình cũng gọi là cái khô.
Dạ, dạ.
Dạ.
Khi nào cô được có cái đó trong đầu cô?
Thì cô nói, cô vừa mới nói với Nét hồi đó đó là cô không bao giờ có cái tư tưởng đó cho tới khi cô lập gia đình.
À.
Thì cô mới cảm thấy là cái vai trò của mình như thế nào, ở đâu. Và khi mà tìm ra được cái ý tưởng đó đó, thì cô mới bắt đầu cô không có ao ước cái tình cảm gia đình nữa. Tại vì mình đã tìm ra được cho mình rồi.
Yeah.
Đó, đó là lúc cô thật sự muốn đi vào cái ngành này. Mà mình cũng còn đang rất là yếu về cái tư tưởng này lắm. Cho nên là mình cũng chưa có biết nó rõ là cái MFT, tức là cái Marriage and Family Therapy. Hồi trước nó gọi là không phải là MFT đâu, nó gọi là MFCC. Marriage and Child Counseling. Đó, cho nên nghe như vậy thì mình nghĩ là như vậy, nhưng mà không phải là như vậy. Cho nên là khi cô bước vào đó, cô mới phải nói là mình phải tìm một cái người hướng dẫn cho nó tỏ tường. Thì cô mới cũng may, cô cũng gặp một cái người advisor rất là tốt ở trong trường. Người ta hướng dẫn từng bước cho mình. Cho nên là cô cứ theo, cô cứ bám biếu, cô cứ theo cho tới khi nào cô xong thôi. Chứ thật sự ra đó, hồi đó đó, Nét, thú thật với Nét nha, nghĩ mình mới qua học, cố gắng theo đuổi với lại cái trình độ của người Mỹ cũng đã khó, phải không? Mà mình lại còn muốn theo cái ngành này, nó bắt mình phải có cái master degree và không có cái bằng thạc sĩ á, thì mình không biết là có học nổi không. Lúc đó mình cứ nghĩ như vậy, trời ơi, 4 năm đã khó, thêm nữa chắc không biết là ra sao. Mà những cái lúc đó là những cái lúc mà mình phải tập trung tư tưởng, và mình phải có một cái sự hỗ trợ rất là tốt. That support system I never can forget. Cái ông advisor của cô bây giờ không biết có còn ở đó không nữa, nhưng mà ông rất là, ông là người Spanish, không phải người Mỹ trắng nhé. Ông director là người Mỹ trắng, nhưng mà ông advisor của cô là người Spanish, mà không phải Mexican đâu, ở bên Spain. Mà ông rất là humble, you know, just nhìn cái tư cách của họ đó, là mình biết là mình đã có một cái người hướng dẫn rất là tốt, cho nên là cái người hướng dẫn rất là quan trọng.
Vì lúc đó, đó là cô theo cái MFT, cái thời gian đó là MFT có cái requirement là phải là 3.000 tiếng, phải không cô? Theo như con hiểu là
cái bằng này đó là cháu có thể thực hành, cháu có thể thực hành without cái practicum hours.
Không cần cái 3.000 tiếng,
không cần.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà cháu muốn certified đó thì cháu phải có cái 3.000 tiếng đó, thì cháu mới có cái certified của cái board. If you really want to walk into cái ngành này đó, thì cô sẽ gửi cho cháu cái requirement riêng. It's kind of lengthy, you know, to have us discuss.
No, kia đó, con thì không, con không, nhưng mà có cái link đó sau này con để trong cái chương trình thì.
Yes,
nhưng mà con thì chắc cái tuổi con thì qua cái.
No. Cháu go start when you are right now.
Ủa vậy là trước khi đó là cô làm ngành gì?
Cô nói rồi, về Việt Nam mình tới đây á, chỉ có là phi thương bất phú thôi.
Vậy là cô có làm thương mại hả?
Yes, phi thương bất phú. That's all I know.
What did you do? Con đâu có biết là cô làm.
We had a video store in Wilmington. City.
Oh, wow.
Yeah, for a long time.
Vậy cô làm cái đó tới khi cô có gia đình rồi sau
cô này làm cô cái đó cho tới khi cô bắt đầu có gia đình. Khi cô bắt đầu có gia đình là cô đi lại vào trường đi học lại cái ngành này.
Mà cô học lại từ đầu undergrad hay là cô?
undergrad, of course.
Cô bắt đầu That's từ undergrad. Là cô đang cô đang làm việc trong cái video store rồi cô mới đi học trở lại từ đầu.
Yes.
Wow.
Yes. Yes. Cô cho nên cô không? Nói cháu đừng có nghĩ là cháu không có thể nào start again, okay?
Cảm ơn cô. Yeah. Rồi lúc đó cô cái năm thứ mấy ở trong cái journey, cái hành trình của cô đó là cô bắt đầu cô ngồi one on one, ngồi với lại tiếng Việt mình kêu bằng là khách hay là kêu bằng patient hay là kêu bằng như thế nào cô?
Mình gọi là khách hàng phải không? Tại vì họ không phải cái này không phải về trong medical cho nên mình không có gọi là patient hay là bệnh nhân được.
Yeah.
Thì cô gọi họ là khách hàng.
Yeah.
Nhưng mà mình cũng có thể nói là bệnh nhân.
Yeah.
Tại vì họ tới để xin điều trị mà thì mình cũng có thể gọi là bệnh nhân. Nhưng mà in counseling á, mình không có gọi là bệnh nhân, mình gọi là client.
Client.
Client cái tiếng thấy không? Cái tiếng Mỹ nó có nhiều cái để cho mình gọi là patient, client, right? Nhưng mà Việt Nam mình chỉ là một là khách hàng hay là bệnh nhân thôi.
Yeah.
Thì cô sẽ chọn khách hàng hơn khách là hàng. Bệnh nhân.
Yeah.
Tại vì bệnh nhân nó có
cái khách hàng của cô đó mấy cái năm đầu tiên á thì cái thời gian nào mà cô đang vừa học vừa gặp khách hàng hay là như thế nào?
Trong cái chương trình đó thì những cái một hai năm sau đó là cháu bắt đầu cháu phải thực tập rồi.
Yeah.
Thì người ta phải đưa cho cháu đi ra một là làm internship. Okay. Thì cháu có thể chọn internship ở trong trường học làm việc với lại học trò, hay là cháu có thể vào trong những cái clinic mà người ta giới thiệu thì cháu cũng đi gặp những cái bệnh nhân hoặc là khách hàng như bây giờ cô đang làm.
Yeah.
Nhưng mà cô thì may mắn là tại vì ở trong cái chương trình đó người ta làm thêm một cái program nữa là người ta có cái family counseling after hours.
Yeah.
Cũng
yeah.
giống như là những cái clinics với lại agency bây giờ đó, những cái community center đó, người ta cũng có những cái family counseling đó. Thì cô là một người trong những cái nhóm đó, cái team đó được chọn vào làm. Thì mình đã gặp khách hàng rồi.
Yeah. Mà cái thời gian đó tiếng Việt, tiếng Anh của cô đó nó chuẩn chưa để mà ngồi xuống với lại khách hàng của người Mỹ?
Đúng rồi. Người Mỹ và người Mỹ thì thường thường đó, lúc đó đó mình không có làm một mình. Người ta cho mình một là một đôi, hai là một nhóm. Ok. Thì người ta làm hay lắm. Cô ở trong một cái nhóm ha, có người Việt, có người Mỹ, có người Mỹ. Ba người ngồi với nhau để mà giúp cho các gia đình có vấn đề tới, họ nói chuyện với mình ha. Nhưng mà cái đằng sau đó là một cái kiến mờ, là ông director cũng ngồi đằng sau. Cho nên là người ta không có để cho mình phải đi một mình đâu. Bao giờ người ta cũng có cái sự chăm sóc và ngói, coi, trông chừng cho mình rất là kỹ lưỡng. Cho tới khi họ thấy mình đã bắt đầu mà
đi vững
hoàn hảo với lại một buổi gặp gỡ như vậy rồi đó. Thì người ta mới bắt đầu, người ta không có monitor nữa.
Nhưng mà trong cái lúc mà người ta monitor mà người ta thấy cô vấp phải một cái vấn đề gì đó, họ có nhảy vô?
Yes, thì cái người director đó hoặc là cái người thầy đó, người professor đó, người ta sẽ vào, người ta xin lỗi, người ta sẽ vào để người ta họp chung với nhóm, với lại cái gia đình. Thì không có cái gì cản trở hết á. Tại vì cái người, cái các gia đình đó họ biết, họ tới là để cho họ một phần là họ nhận được cái sự hỗ trợ của mình, một phần là họ biết là đây là các học sinh đang thực tập. Cho nên cũng giống như cháu mà cháu đi vào những cái beauty school đó, cháu thấy chưa? Ha. Là người ta phải để cho các em thực tập cắt tóc.
Yeah.
Nhưng mà cái người thầy người ta cũng phải đi qua đi lại để người ta ngó. Yeah.
Con cũng định nói
cắt
như vậy.
Cắt ra cái đầu của cháu.
Con không muốn hạ cái ngành của cô bằng cái beauty hay là cái cắt tóc.
It is very, very real.
Yeah, yeah. Right. Okay, so khi mấy cái năm đầu đó cô ngồi cô nghe như vậy á, rồi cô có cảm tưởng là cái này nó có, tại vì con cũng có những người bạn Mỹ người ta làm cái ngành của cô, người ta nói nhiều khi nó không khác gì mình là cái thùng rác cho xã hội. Thì cô cái năm đầu đó mà cô nghe những cái câu chuyện mẫu chuyện của khách hàng của cô đó, cô nghĩ như thế nào? Cái này là cô có nghĩ là đường dài cô sẽ hứng hết cái rác của xã hội, hay là như những cái tư tưởng cô có như thế nào?
Nát biết không, cái ngành này nó có thể là rất là hữu ích cho xã hội, nhưng mà nó có thể rất là bệnh hoạn cho cái người phải làm việc đó không? Cho nên là nếu mà một cái người mà nếu không có tư tưởng mạnh đó và không có được một đức tin tốt đó thì cô nghĩ cô sẽ đã ngã rồi. Yes. Tại vì mỗi ngày đó nó ảnh hưởng trong cái gia đình của cháu nữa. Mỗi ngày cháu về đó, nếu cháu không có cái tư tưởng mà để lại đằng sau đó thì cháu mang hết về nhà của mình, thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên là cô có nhiều người lắm chứ, trong cái cohort của cô đó, trong một cái lớp của cô đó, cái lớp của cô đó, người ta học giỏi hơn cô nhiều lắm, nhưng mà người ta không hành được.
Vâng.
Người ta không làm việc được.
Nó nhiều quá. Nó...
Không phải người ta không kham nổi.
Kham nổi, dạ. Yeah.
Những cái sự nhức đầu.
Yeah.
Những cái mà người ta bị nặng lòng.
Những cái ô uế của xã hội.
Ô uế, ô uế.
Những cái bị ổi của xã hội.
cháu biết không? Mỗi người họ có một cái hoàn cảnh phải không?
Yeah.
Mỗi người họ có một cái tư tưởng của họ. Nếu mà mình cứ nghĩ là cái hoàn cảnh đó bị ổi, hay là cái xã hội của họ không được tốt, hoặc là tư tưởng của họ bị bệnh hoạn đó, thì mình nghĩ chắc mình không phải là cái người xứng đáng để làm việc với họ đâu.
Yeah.
Yeah. Tại vì sao những cái công việc mà họ tới với mình đó, là họ cho mình cái lòng tin. Mình phải tôn trọng cái lòng tin của họ thì mình mới bước từ đó để mà mình đi được. Nếu mà mình cảm thấy đó là tất cả những mọi sự mà xấu xa nhất của cái xã hội của mình á, thì chắc chắn là mình không 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 thể nào mà là một người hữu ích cho cái người mình đang ngồi trước mặt với đâu. Mỗi hoàn cảnh nó là một bài học cho cô.
Yeah.
Mỗi gia đình và mỗi một cái câu chuyện cô nghe hoặc là cô phải làm việc với họ đó, cô không có dám nói là cô không liên cảm được với họ, nhưng mà cô phải cố gắng giữ một cái boundary đó,
khoảng cách đó.
Dạ. Mình không dám nói đó là cái khoảng cách để mà mình protect mình nhé.
Dạ.
Nhưng mà mình phải cố gắng, mình phải giữ một cái chữ khoảng cách của mình Việt Nam mình nó cũng
đúng
chưa
đúng. Yeah. Chưa cái chính xác. Cô nói là boundary hả cô?
Yes.
Một cái ranh giới hả?
Yeah.
Mình phải tạo cái ranh giới cho
tạo mình. một cái Yeah, thấy không? Những cái câu đó mà mình không dùng nhiều khi mình cũng không biết.
Yeah.
Mà đại khái là mình phải cố gắng mình gìn giữ làm sao mà cái tư tưởng của mình á nó không có bị ảnh hưởng cho họ. Thì việc trước tiên á, nét biết không? Là chỉ nghe thôi. Most of the time á, người ta tới nhiều khi người ta cũng chỉ muốn cho mình là ngồi đó để nghe cho họ, để người ta tỏ, để người ta tỏ bày hết những cái khó khăn của họ vậy thôi. Và rồi đó, nếu mà mình nghĩ những cái gì mà mình gỡ được những cái mối rối đó thì mình chỉ cần suggest họ, mình chỉ có chia sẻ với họ đây là những cái mà có thể dùng được. Đó, các anh các chị có nghĩ tới không? Mình không có bỏ cho họ mà mình bắt họ làm đâu. Người ta phải quyết định cho họ là người ta họ có muốn làm cái gì mình giới thiệu cho họ hay là mình mời họ không.
Con nghĩ tới cái kinh nghiệm của con trong đời sống hôn nhân của con nghĩ nó còn rắc rối nhiều khi. Vợ con tới, vợ con chỉ có muốn chia sẻ, muốn có cái lối thoát chứ không muốn con cho một cái ý kiến, một cái gì mà tư tưởng của con.
Không
chỉ
có
muốn nghe
muốn mình advice.
Dạ không.
Mình không, họ không muốn mình advice.
Cũng như là cái bổn phận của con là ngồi nghe thôi. Thì con có thể thông cảm với cô trong cái đường đó, nhưng mà cái bổn phận của cô thì thêm một bước nữa là cô cho ý kiến lúc mà cô thấy cái nhu cầu cần thiết. Thì cái năm đầu mà cô vô đó, cô có những cái gì mà cô cảm thấy là nó quá sức cô không, hay là cô thấy ok cái nhịp mà của cái công việc này nó có thể cô theo đuổi được?
Khó khăn nhất là cái giữ cái boundary của mình. Đó là cái khó khăn nhất của cô.
Tới ngày này luôn hay là trong cái thời gian đầu?
Cái năm, cháu đang nói cái năm đầu tiên của cô. Khó khăn nhất là cái tìm ra cho mình được một cái căn bản làm sao để cho mình giữ mình yên trước khi mình gặp họ. Và khi mình nghe những cái mẫu chuyện, nhiều cái mẫu chuyện nó rất là đau thương. Nhiều cái mẫu chuyện nó rất là thực tế mà nó có thể hit right at your family. Đấy, nó nhắc ngay tới trong gia đình của cháu. Thì làm sao cháu không giữ được những cái cảm nghĩ của mình nó nổi bật ra. Cái khó khăn nhất của cô là cái đó. Giữ bình tĩnh trong tâm hồn, giữ bình tĩnh trong tư tưởng để nói cho mình biết là mình đang phục vụ cho họ, chứ không phải mình đang phục vụ cho mình. Mình đang tìm cách để giúp người tới với mình, chứ không phải để giải tỏa những cái bí ẩn của trong gia đình mình.
Nhưng mà cô có vấp phải cái trường
có chứ
hợp đó không?
Mình là con người mà nét.
Cô có thể kể cho con nghe, đừng có chia sẻ những cái detail hay là tên tuổi, nhưng mà cô có thể chia sẻ những cái mẫu chuyện cô bị như vậy không?
Thì ví dụ như có một gia đình, họ tới, họ kể những cái chuyện mà con họ như thế nào đó, làm cái gì đó, thì mình nghĩ ngay tới con mình, thì mình mới nói con cái ở đây nó như vậy đó. Mình nói cái câu đó là đã bắt đầu đi sai đường rồi, chật lách rồi, thấy chưa? Con cái như vậy, con cái của mình là như vậy bây giờ. And I have to, phải đi 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 back up một lý chút, đi lùi một chút để mà nói lại.
Mà cô có xin lỗi khách không?
Cái chuyện đó thì
nó
bình thường lắm, nó bình thường lắm, không có đến nỗi mà nặng nề. Thì mình cố gắng mình đã thấy mình đi quá chớn rồi đó, quá chớn rồi đó. Thì mình cố gắng mình nói lại là cái chuyện này thì bây giờ mình có thể nói ra như cái chiều hướng như thế này của gia đình của anh, rồi lúc nào cũng phải start với chữ là anh chứ không phải là tôi. Anh nghĩ sao? Tôi nghe anh, tôi nghe cô, tôi nghe chị, phải không? Thì cái chuyện đó nó làm sao trong cái tư tưởng của anh? Nếu mà mình direct lại với họ đó, mình dùng những cái chữ đó như vậy đó, mình đã bắt đầu mình sửa rồi, sửa được rồi.
Mà con nghĩ cái cách mà cô mới nói như vậy, cái đó mình có thể áp dụng trong mọi trường hợp, trong cách đi đứng của việc làm ăn của con, hay là việc trong gia đình của, cái đó rất là thực tế. Mình
đúng
bắt
rồi.
Đầu với cái chị hay vì em hay là cô trước, chứ nói về tôi trước á, thì nó ngay lúc đó là nó ngừng cái conversation, cái sự đối thoại.
Cái chia sẻ đó, đúng như cô nói đó, cái chia sẻ đó, cô không có thể nào mà không mang được cái những cái mẫu chuyện đời của cô mà không áp dụng được với cái hoàn cảnh mà cô đang nghe của họ, phải không? Có thể nó giúp, nhưng mà mình phải biết nó giúp tới cái chỗ nào thôi, chứ cô không có thể nào mà project cái câu chuyện của cô trên cái hoàn cảnh của họ được.
Cô làm bây giờ đó là phần đông là với người Mỹ hay là với người Việt Nam hay là 50-50, 50-50?
Cô có cái duty của cô là phải làm bilingual, tức là phải làm hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Mỹ. Nhưng mà vẫn số nhiều ở Cali thì con biết rồi, mẻ nhiều thôi. Mẻ nhiều, nhưng mà mẻ thì cô phải dùng tiếng Anh, thấy không?
Mà cô có nhận những người khách từ private client không?
Cô không có thể nào được nhận private client, tại vì cô không có cái practice ring của mình, mà cô cũng không được phép.
Tại sao vậy cô?
Tại vì cái đó là nó it's ethical issue. Cháu không có thể nào mà nhận làm việc hai nơi như vậy.
À vậy hả cô? Một là cô có làm cho một cái
tại vì cô làm cho chính phủ mà.
Vậy là cái luật hay là sao, là tại sao cô nói là ethical?
Unethical. It's tại unethical. Sao? Thì người ta không cho phép.
Người ta là ai? Chính phủ hay là...
Chính phủ, họ không cho phép. Chính phủ họ không cho phép. Nếu hàng năm cháu phải ký một cái tờ giấy với họ là cháu không được phép làm như vậy.
Mà cho nên cô không... Nhưng mà tại sao, con xin lỗi con nha, con không hiểu tại sao mà nó là unethical.
Tại vì
unethical thể... tiếng Việt mình là trật luân lý, hay là nói ethical là sao cô? Morality là luân lý, nhưng mà ethical thì dịch ra tiếng Việt cho nó chính xác là...
We have to get back to Vietnamese on ethical and ethical.
Tại vì ethical nó khác cái luân lý, nó khác cái morality. Ethical là đúng sai ở trong...
Nó là đúng luật với lại cái
sai luật,
đúng luật hoặc sai luật thôi. Nó không có đúng cái luật lệ của họ bắt mình phải theo.
Nhưng mà tại sao nó là ngược với luật? Cái lý của nó là tại sao là...
Thì cô nói đó, nó là họ nói là những cái practice mà mình dùng, mình làm chung đó, nó có thể ảnh hưởng tới những cái công việc, những cái regulation của họ, những cái lề luật của họ, hoặc là những cái material của họ. Có nghĩa là họ không có muốn mình dùng cái their resources.
Nhưng mà cô có cái phòng mạch.
Cô không có. Được quyền có.
Thí dụ cô có một cái phòng mạch một nơi khác, rồi cô có một cái phòng mạch ở trường.
Nếu mà không, nếu cô nghỉ họ, cô retire cô làm thì được. Mà cô đang làm với họ, mà cô có phòng mạch riêng, không được.
Ngộ ha. Con nghe thì con hiểu cô, nhưng mà con cũng chưa có thật sự con chấp nhận tại sao là phải có cái sự riêng.
We have to have another talk about ethical and unethical about private practice and private practice when working with government. Theo cô biết là như vậy, cô mỗi hàng năm cô phải ký cái tờ giấy là cô không có được làm như vậy.
Mà trong những năm mà cô sinh hoạt, cô có thể kể chuyện những cái mẫu chuyện nào mà khó nhất trong cái công việc của cô?
Cái công việc khó nhất á là những cái công việc mà mình không giúp họ làm tốt hơn từ cái hoàn cảnh của họ. Nếu mà họ làm việc với mình, nếu mà họ chịu thay đổi, thì cái result đó nó mới bắt đầu nó tiến triển hơn. Còn nếu mà họ không làm được, mà cô phải để cho họ walk ra khỏi cái văn phòng của cô, không có sự thay đổi, không có sự không có giúp gì hết trơn á. Họ không có hoàn toàn không, họ không muốn thay đổi thì mình không thể nào làm được. Cái đó là cái khó nhất, là mình cảm thấy như là mình bất bất lực á. Tại vì mình không giúp được cho họ, mình cảm thấy là mình bất lực.
Mà câu hỏi câu này nè, phần đông con người đó, họ muốn thay đổi hay là họ không muốn thay đổi. Rồi cái câu hỏi thứ hai á, là những người mà muốn thay đổi đó, thường thường á, họ có bao nhiêu cái tỷ lệ người ta thay đổi được? Tại vì
đối với Á Châu mình á, thì cháu nói đúng là phần đông là họ không muốn thay đổi. Họ chỉ tới, họ chỉ muốn nghe mình nói để họ biết là như vậy thôi. Và họ sẽ đi với một cách là không có hợp tác với mình. Phải không? Nhưng mà những cái lúc đó cô phải nói như thế này. Mình chỉ làm được những gì mình có thể làm thôi. Và cô chỉ mong là ngay cả khi cô thấy họ đi bất lực, không, mình cảm thấy là mình chưa giúp gì được, chưa có gì, thay đổi gì cho họ, nhưng mà mình vẫn cứ hope, you always hy vọng là những cái gì mà mình chia sẻ với họ đó, cái gì mà mình cho họ đó, mà mình có thể cho đó, thì nó sẽ nằm ở trong tiềm thức của họ, để rồi tới một lúc họ bình yên lại đó, thì họ có thể dùng những cái gì mà họ có, mà họ hội thảo được với mình trong lúc đó, để mà họ, you never know when they actually use it and actually change their life, right?
Cái ngành, yeah, cái ngành của cô nó khác cái ngành làm linh mục hay là một người sơ, là tại vì cô không có còn cái liên lạc, rồi cô không thấy cái diễn tiến của cái đời sống của người ta sau này. Cái việc của cô
follow
cô
up phải không?
Dạ, không có follow up, tại cô đâu có sống trong cái họ đạo hay sứ đạo của người ta. Cô chỉ có làm việc rồi vài năm người ta đi, cô đâu có bài thấy được, phải không cô?
Đúng rồi. Mở hồ sơ và đóng hồ sơ. Nhưng mà nếu mà cô có một được một cái đội làm việc mà có nhiều tay chân hơn, thì cái follow up đó nó không có khó. Ngày nay với email, với text, với điện thoại, với tất cả những cái communication device thì mình cũng có thể follow up được. Thường thường, this is what I like to do. Thường thường cô follow up những cái người khách hàng của cô cho tới 2 năm sau.
Oh, wow.
Yeah. Sau khi cô đóng hồ sơ. Yeah.
Phần đông á, những cái việc mà tới cô, cái file, những cái hồ sơ mà tới cô đó là hoàn cảnh như thế nào?
Người ta tới tự walk in, hoặc là người ta được refer từ word of mouth, từ một người nào đó mà mình đã làm việc qua, hoặc là người ta làm việc với trường thì trường họ giới thiệu lại.
Yeah. Con xin lỗi cô. Có ý của con nói là cái phần đông của cái những cái hồ sơ đó, những cái case, những cái trường hợp đó về về gia đình hay là về trong cái đời sống, từ phần đông những người tới cô đó là có cái những cái gì, những cái problem gì trong cái cuộc đời của người ta?
Cuộc sống gia đình nó có nhiều hoàn cảnh lắm không, mà phần đông là dạy con cái, parenting. Tại vì sao cô làm việc với học với trường nhiều, với học sinh nhiều, thì từ đó đó là mình pick up được những cái hoàn cảnh mà các em nó phải có trong gia đình của nó. Mà nhiều khi đó cái hoàn cảnh đó, đó những cái issue đó mà nó có đó là thầy cô họ pick up được trước, tại vì họ là người đầu tiên làm việc với các em, cho nên họ cảm thấy em học sinh này không có học được, hoặc là bị chi phối, hoặc là bắt đầu, you know, acting out, behave problem, thì người ta mới bắt đầu người ta giới thiệu qua. Và cái khi mà cô làm việc với học sinh á, nó không phải chỉ có học sinh không. Mình đào ra, mình bắt đầu mình đào xới ra cái công việc là gì. Nó từ ở trong gia đình của họ, nó từ cha mẹ của họ, thấy không? Rồi nhiều khi nó từ cái hoàn cảnh sống của cái gia đình đó, thấy không? Nó về trong cái community, cái xã hội chung quanh họ sống nữa đó. Thì cái khó khăn nhất của cô đó, cô có thể nói là mình cố gắng để mà mình học mỗi cái tập tục. Cái khó khăn nhất của cô là cái đó. Mình không có thể nào mà mình cứ assume, mình cứ nghĩ là nó là như vậy, nhưng nó phải như vậy. Mặc dù cái ngành của cô được học từ ở đây, nhưng mà Nét biết không, cái culture đó, nó có cái subculture đó. Mà cái subculture đó đó, nhiều khi mình không có thể nào mà mình bỏ qua nó được. Nó lại là một cái vấn đề chính mà mình phải phải đào xuống, mình phải đào sâu hơn.
Nó là văn hóa trong cái văn hóa. Cái văn hóa nằm ở trong một lớp văn hóa nữa. Subculture.
Tập quán. Và cái tập quán nhỏ hơn nữa từ một cái tập quán khác.
Con cũng muốn cái câu hỏi của con hỏi hồi nãy rất là general, rất là tổng quát, nhưng mà bây giờ đào sâu vào cái những cái trục trặc á, là trong gia đình cô thấy đa số á, là hay là nó nhiều khi nó không có đa số, nhiều khi con nghĩ là nó từng hồ sơ nó khác, nhưng mà cô có nghĩ là có khi nào mà nó là đa số là cái problem
đó, phần lớn á,
phần lớn á mà gia đình lục đục hay là cái gì đó, là có một cái đề tài duy nhất hay là đề tài lớn nhất không cô?
Cô trông thấy trong cái làm việc với các em mà trong gia đình mà nó gia đình lủng củng nhiều nhất á, là cái khi gia đình đó không có là cha mẹ, là cả cha cả mẹ, hoặc là cái hoàn cảnh sống của người ta nó không có được đầy đủ.
Tài chánh hay là
tài chánh,
tài chánh, vậy là tài chánh với lại ly dị, hai cái đó là lớn nhất.
Tài chánh, ly dị, hoặc là không có, người ta cũng không có gia đình luôn á, người ta chỉ có con thôi, đúng không? Cho nên là một là người ta rất là không có cái sự hỗ trợ của cả cha cả mẹ. Nhiều khi cha mà có con nuôi tới 4 đứa, không có mẹ. Hoặc là nhiều khi mẹ mà cứ sanh nhưng mà không có cha. Đấy, cháu biết hoàn cảnh ở đây rồi, nhiều người mẹ, người ta cũng không phải mẹ không đâu, người ở đông nữa đó. Người ta cũng cứ nghĩ là không, Việt Nam mình nói sao, trời sanh voi thì sanh cỏ hả?
Tất nhiên là sanh ra là có nature ra take care.
Rồi, trời sanh voi sanh cỏ. Thì người ta cứ sanh. Nhưng mà người ta nghĩ là cái xã hội, cái chính phủ nó rồi có những cái program, có những cái nhóm này nhóm nọ hỗ trợ, nhưng mà họ quên đi là không phải chỉ có những cái thực tế của cái cuộc sống, không phải là chỉ có material stuff, nó không phải chỉ cơm ăn áo mặc, nó không phải chỉ có là cái này cái nọ cho mình có không, nhưng mà cái tinh thần của nó rất là quan trọng. Bởi vậy cho nên càng lúc cái mental health nó càng được phải be aware, được phải
chú tâm vào,
phải giới thiệu vào với từng cái tập quán của con người, với từng cái nhóm của người, với từng cái gia đình. Mà cháu biết không, ngay cả như là người Mỹ, người Mẹ, nếu mà nói Việt Nam mình mà hay là Á Châu mình mà không có quen thuộc với lại mental health đó, thì cũng không đúng. Người ta mới quen thuộc, nhưng mà người ta cũng trong cái tiềm thức của họ, người ta nghĩ cái đó là cái điên rồ, cái điên rồ, cái mà không cần phải nói tới, cái gì đó mà mình không có nên tỏ ra hoặc là chia sẻ hoặc là bày ra cho thiên hạ biết, thật sự ra đó là it's something private, nó cũng rất là khó nói. Nhưng người đàn ông đó người ta còn khó chấp nhận hơn là người đàn bà. Người đàn ông họ cũng không có cởi mở cái lòng của họ để mà họ chấp nhận cái tâm lý sức khỏe này đâu. Cho nên là cái này nó, nếu mà chú nói cái stigma này nó chỉ có ở trong cái tập tục của ngã châu cũng không đúng, nó cũng có ở trong cái người Âu Châu nữa.
Công đồng nào cũng có hết. Con hồi lúc 25 tuổi là con có một cái chia tay rất là nặng nề. Nhưng mà con ngồi con nhìn lại thì con thấy nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà lúc 25 tuổi thì cũng đang mới lớn lên trong cái xã hội đây đó, thì con bắt đầu cái con gặp một người bác sĩ tâm lý, rồi con theo sát với bà ta 7 năm. 7 năm, 7 năm là con rất là mê cái ngành tâm lý học. Thì con học rất là nhiều về cái kiến thức của bên tâm lý học, áp dụng với cái đời sống của con và trong cái cách làm ăn hàng ngày của con rất là
Đó, đó, đó,
rất
đó,
là
đó, đó.
từ đó con mới đọc những cái cuốn sách của về tâm lý
Đó
học
đó.
của các
Có
nhà.
biết không, nó cũng giống như vậy nè. Mình nói về về sức khỏe đó thì mình cũng có thể liên 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 tưởng nó về cái sức khỏe của cơ thể đó. Tại vì cái tâm lý học nó nói rõ cho mình đó là cái tâm lý của mình nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Thì ví dụ như mà nói về cái sức khỏe của mình mà mình cảm thấy ngày nào đó mà mình mệt thì cái cơ thể mình nó bị suy yếu lại đi thì những cái kháng thể của mình nó cũng suy sụp, phải không? Thì cái tâm lý của mình cũng vậy, có ngày nào mà mình không cảm thấy mà bình yên hoặc là tâm hồn mình không có thanh thản thì dĩ nhiên là trong cái cơ thể của mình nó cũng làm mình mệt.
Con nhớ là lúc mà khi mà con đang lớn lên trong cái gia đình và xã hội Việt Nam ở bên Mỹ, mà ba mẹ có rất là nhiều người bạn người ta làm thương mại mà người ta thất bại hay là người ta bị bankruptcy đó, người ta lâm vào cái tình trạng cancer rất là nhiều. Rồi con
Đó.
từ đó là con thấy là nó rất là ảnh hưởng cái sức khỏe và những
Nó
cái.
ảnh hưởng tới sức khỏe của mình rất là rõ ràng, rất là rõ ràng.
Bây giờ con muốn hỏi cô một cái câu hỏi này đó. Con không có hỏi cô về cái political và cái nơi chính trị của cô. Con không muốn biết cái position là cái gì. Con không muốn biết là cô là người Republican hay là
Hữu
Democrat.
hoặc hà tả, hữu hoặc tả.
Nhưng mà con muốn biết á là cái ngành của cô làm á bao nhiêu năm nay đó, cái ảnh hưởng cái political views, cái cách mà cô nhìn về chính trị hàng ngày của cô không?
Nó là một lĩnh vực riêng đấy ạ.
Tại vì
Mình
cô có thấy là những người người ta có cái người ta không muốn tới sửa cái hoàn cảnh của người ta, thì nhiều khi cô nói là tại sao mình phải bỏ tiền ra để giúp xã hội. Hay là cô có thể nhìn cái lối khác, cô nói là vì người ta không thể tự họ giúp thì bây giờ mình phải bỏ tiền ra chính phủ bãi bỏ. Cô hiểu ý con hỏi không?
cô nói cho nghe nha. Nếu mà những cái ngành, những cái chương trình program đó là những cái chương trình mà người ta cứ đẻ ra đó để người ta giúp cho cái người khách hàng đó, cho dân đó, thì những cái chương trình này đó nó cũng được có một cái khoản tài trợ của chính phủ. Nhưng mà trong cái khoản tài trợ của chính phủ đó đó, cháu phải có một cái plan đấy, cái contract. Nếu nó không có đạt được cái mục đích của cái contract đó đó cái đề án của người ta đưa ra cho cháu đó, thì cái chương trình đó nó sẽ không có last, nó không có lâu dài đó. Thì nếu mà người ta thử, người ta cũng phải biết là người ta phải cho một thời gian thử là bao lâu. Thường thường một cái chương trình mới của thầy đó là khoảng từ 3 tới 4 năm. Năm thứ nhất mình có thể nói là bỏ qua cho họ, để vì người ta còn đang developing cái plan của họ, người ta còn đang xây cất cái plan của họ. Bắt đầu năm thứ hai, năm thứ ba là người ta đã bắt đầu re-evaluate rất là kỹ. Cho nên là cô không biết về cái bộ bộ social services đó, cái bộ về giúp cho người về xã hội đó, thì người cái đề án của họ nó như thế nào. Nhưng về cái bộ của cô đó, về mental health đó, nó có cái đề án rất rõ ràng. Cho nên là nếu họ ra một cái chương trình, họ anybody, ai cũng có thể để mang ra một cái đề án hết. Nếu cô làm một cái gì đó mà cô cảm thấy cái ơn gọi của cô ở đó mà nó mạnh đó, cô cũng có thể ra một cái đề án và xin cái chương trình đó được hỗ trợ bởi một cái tài khoản nhỏ của trong cái bộ của mình. But you have to be strong. Cháu phải rất là mạnh, rõ ràng, mạch lạc và rất là phải mạnh. Và phải có một cái đề án rất là rõ ràng thì cháu mới xin được, đúng không? Thì như cô nói đó, tất cả những cái program nó ra đó thì không phải dễ cho nó ra đâu. Và cái khi mà nó ra mà nó không có hoàn, nó không đạt được cái mục đích của nó đó, nó không dễ sống đâu. Nó không có sống lâu đâu. Nhưng mà để nói về cái tài trợ với lại cái cách mà họ làm việc ở trong cái guồng máy đó thì là nó là như vậy. Nhưng mà nếu mà nó ảnh hưởng với cô, cái công việc làm của cô á, cô có cái tư tưởng riêng của cô. Dĩ nhiên trong cùng đội, trong cùng sở có nhiều người họ có cái tư tưởng của họ riêng, tức là họ on the left, cô on the right, tức là người ta có cái tư tưởng riêng. Nhưng cô không có bị ảnh hưởng, cô không có bị ảnh hưởng đâu. Vì nói là như vậy, mình tới với cái mục đích, với lại cái công việc làm của mình thôi. Chứ cái sự đè ép đó, nó không có được phép xảy ra ở trong công việc, ở trong cái chỗ sở làm của mình.
Con thì muốn biết là nó có ảnh hưởng cái tư tưởng
của
riêng,
cô không?
Chứ còn cái vấn đề mà cô phân loại ra là việc làm thì nó khác cái việc, nhưng mà cái cách mà cô đi bầu phiếu á, nó có ảnh hưởng không á? Cái đó là cái câu hỏi của con. Nó phải ảnh hưởng chứ, phải không? Tại vì cô thấy là cô làm trực tiếp với lại khách hàng của public, thì cái taxpayer money, cái tiền mà từ đóng thuế của dân á, nó đi trực tiếp về hướng nào á, thì cô là người thực tế, cô là người on the front line, cô thấy được.
Cô thấy nó nhiều cái không đúng, có nhiều cái bất sự bất công, nhưng mà cái việc mà mình làm đó vẫn là cái mà mình phải làm. Nó không có ảnh hưởng tới cái tư tưởng của cô, là cô sẽ có cái ảnh hưởng tư tưởng với cái người. So what I say is it would affect the person's policy, but it wouldn't affect cái người ở cái đảng bên trái hoặc là cái đảng bên phải.
Mình coi, con cũng hỏi, tại vì tiếp theo cái câu hỏi đó là con cũng sống ở thành phố Los Angeles suốt bao nhiêu năm, 40
You're not gonna leave LA, are you? Không bao giờ bỏ được không?
Không, coi, con muốn về Việt Nam, con sống lắm chứ. tại vì con có cơ sở Việt Nam, con có gia đình Việt Nam, anh con Việt Nam, rồi con cũng về Việt Nam một năm cũng 4-5 lần trước khi COVID. Con muốn về Việt Nam nhưng mà hoàn cảnh con bây giờ thì chưa có cho phép, nhưng mà con cũng muốn sống ở hai nơi. Con muốn sống thí dụ mùa hè ở đây thì con có công việc ở đây, rồi mùa đông ở bên này lạnh thì con về Việt Nam con sống. Con rất là muốn sau khi mà con cái nó lớn một tí nữa thì vợ con với con muốn rất là, thật ra vợ con là người Đài Loan thì muốn là con cái nó sống bên Đài Loan một thời gian, rồi bên Việt Nam cho nó hiểu cái văn hóa và cái phong tục của mỗi quốc gia. Nhưng mà con sống ở thành phố Los được 4 thập niên á, thì con thấy càng ngày những người không có nhà cửa nó đông lên, cái con số rất là cao. Mà những người mà đi du lịch mà từ những cái quốc gia khác người ta về đây thì người ta không thể nào người ta tưởng tượng là một nước siêu cường như nước Mỹ đã lâm vào cái tình trạng mà rất là nhiều người không có nhà có cửa. Đó là con nghe nói là do cái sự tài trợ, thiếu tài trợ của chính phủ Mỹ. Cô nghĩ cái đó như thế nào? Cái đó có đúng không hay là
cô nói nghe nè, cháu biết tại sao mà LA bây giờ nhiều homeless không? Thứ nhất là cái tài trợ của homeless ở LA nhiều hơn ở chỗ khác. Thứ hai, cái thời tiết và cái chỗ người ta có thể nằm ở đó
rất là thoải mái,
nó dễ dàng hơn, nó có lý hơn là những nơi khác.
Nhưng mà tại sao mà càng năm nó càng đông lên cô?
Cái câu hỏi đó rất là chính, rất là đúng đắn. Cô biết là cái số nó lớn hơn không phải chỉ là những cái điểm cô nói, nhưng mà dĩ nhiên nó còn như cháu nói đó, nó là cái tệ nạn của xã hội. Mình nhìn cái đó là mình biết là xã hội của mình càng ngày càng đi xuống. Phải không? Càng đi xuống thì mình phải nói, mà cái số đó không phải chỉ là những cái người mà bị mental health không. Cái số đó bây giờ gia tăng lên là cái số trẻ nữa. Cái số trẻ giới lớp trẻ đó, chứ không phải là chỉ những cái người mà hồi trước đó thì người ta chỉ nói là những cái veteran ha, những cái người bị mental health ha, rồi những cái người mà nghèo ha, hoặc là những cái người nói nhỏ thôi, là những cái người mà họ đi qua lậu á, mà người ta chưa tìm được cái hoàn cảnh sống đàng hoàng đó thì họ sống như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, cái số đó lại không nhiều, không lên, chứ còn nhiều thì cũng nhiều, không lên. Mà cái giới trẻ đó nó lại lên. Cái số mà các em trẻ bây giờ mà homeless đó, sad to say, nó lên gấp đôi.
Nhưng mà con nghĩ cái lý do chính là tại sao cô? Tại vì thiếu tài trợ của chính phủ, hay là tại vì càng ngày cái luân lý nó càng đi lùi, hay là cái lý do gì mà chính mà của xã hội ngày nay mà nó quá tệ?
Cô nghĩ nó là tất a combination của tất cả, nhưng mà nếu mà nói về giới trẻ mà nó lên á, thì theo cô thấy á, là gì, là tại vì cái unemployment của giới trẻ nó lên. Là vì cái sự trao dồi nghề nghiệp của giới trẻ nó xuống, chứ không phải là không có việc. Có việc nhưng mà các em nó không đi làm, hoặc là nó không được đào tạo tốt, hoặc là nó không có. Mà bây giờ nó rất là có nhiều chương trình để cho các em. Tại sao? Là vì người ta biết là như vậy. Nhưng mà không phải là ra nhiều chương trình là dọn sạch được các em. Tại vì khi mà các em mà nó đã ra như vậy đó, là nó bị ảnh hưởng bệnh hoạn. Nó là không phải chỉ có một vấn đề nữa, mà nó là nhiều vấn đề nó được bị nhập vào nó rồi, chứ không phải gì. Thứ nhất á, lúc đầu nó chỉ là depression thôi, đúng không? Sau á, nó add vào addiction là cái
drug.
Gì? Drug.
Ma túy.
Alcohol. Right?
Rượu chè.
Yeah. Cho nên là không phải làm việc với những cái homeless á, cháu biết không, không phải dễ đâu. Cô có cái lòng giúp cho người nghèo, tại vì mình là từ người nghèo. Nhưng mà cô phải nói là cô chưa mạnh dạn đủ để mà đi ra as a front worker để mà làm việc với homeless. Không phải vì là cô là nữ, nhưng mà mình cảm thấy nếu mình giúp được á, thì mình mới nên. Còn không á, thì mình phải hỗ trợ như, cho những cái người nào giúp được họ directly. Thì là cô thấy á, cô có thể xét nghiệm được với cô đó, là cô chưa mạnh đủ để cô trực tiếp giúp cho những cái người homeless. Cô làm việc từ thiện, cô làm việc để trong nhóm để cho họ, giúp cho họ. Chứ mà cô phải trực tiếp làm việc với họ, nó khó lắm. Kenneth, tại vì á, thứ nhất á, là cháu mà làm việc với họ là cháu phải diagnosis á, là người ta không phải chỉ có là nghèo, à, người ta không phải là chỉ có ma túy, người ta không phải chỉ có rượu chè, mà người ta có cái vấn đề trong gia đình, người ta có cái criminal, người ta có cái record.
Vâng, rất là nhiều.
Nó bối lại một cái bùi nhùi rất là khó gỡ, mà một khi mà mình mà phải trực diện với lại cái bùi nhùi đó đó, thì cháu thấy không, không phải là tự nhiên cho mà cháu gỡ ra được, cháu phải tìm cái nút mở đầu tiên.
Yeah.
Đó, tìm cái nút mở đầu tiên không phải là dễ, vì họ luôn luôn là đóng lại với mình, họ sợ nhiều, họ cái trust của họ, cái tin tưởng của họ với mình á, không phải dễ đâu. Thì cái fear của họ, cái lo sợ của họ nó càng nhiều á, thì cái trust của họ cho mình á, nó rất là ít. Cho nên là that is another big issue that we have to face. Nhưng mà nếu mà cháu hỏi là tại sao đó, thì cô đã nói là nó là tất cả mọi sự nó cộng lại, chứ không phải chỉ có là vì họ nghèo, vì cái economy chính phủ họ không giúp được nhiều cho nên họ mới ra đó nhiều. Không phải vì nghèo, không phải vì tệ nạn của chính xã hội, không không phải vì những cái khó khăn của gia đình,
chính phủ.
Gia đình các em nó run away đó, đó đó là từ cái tị nạn của gia đình. Rồi cái gì nữa, các em nó không có được có một cái cơ hội để mà nó được học hỏi, để mà nó làm một cái người công dân tốt hơn. Simple just that. You have to be a good citizen. That is the start. Đó là cái bước đầu tiên. Các em nó phải biết là nó là một người có trách nhiệm, có một người tốt. Thì nó đã nằm ở trong một cái mô đen đó, cái khuôn, mình không dám nói cái khuôn khổ, nhưng mà nó nằm trong một cái sự hỗ trợ mà có một cái tương lai đó, thì là nó mới khỏi phải bị rớt rào vào những cái hoàn cảnh như vậy, cho biết không? Yeah, nó là tất cả nhiều thứ nó cộng lại.
Vì cái câu hỏi tới đó là cái này có bao giờ improve hay là mãi mãi nó sẽ càng ngày càng đi xuống? Tại vì theo như cô nói đó, mình tìm cái nút, nhưng mà cái nút nó ở dưới 9-10 tầng. Mình đi tìm cái nút đó là một cái, mình xuống 2 tầng là đã khó rồi, mà cô xuống tới 10 tầng, nhiều khi cô không bao giờ tới cái nút đó được. Thì bây giờ cái xã hội ngày nay á, có gỡ lại được không? Có.
Cô luôn luôn có hy vọng chứ, nét có thể chứ. Mình có thể làm được chứ.
Bằng cách nào cô?
Thì như cô nói đó, mình phải tìm một cái nút để mà mình kéo nó.
Nhưng mà nhiều người quá nhiều người mà cái tệ trạng của xã hội ở Mỹ nó quá nặng đi, thì bao giờ mà gỡ được cái vấn đề mà thiếu nhà, thiếu cửa, thiếu hay là
cô thấy cô thấy rất là có nhiều chương trình rất là tốt, chương trình tốt nhất của xã hội, các nhà thờ, các bà sơ đó làm việc cũng đắt. Cháu có biết ở trên Ole Meto đó, Seland đó.
Seland, con đã nói chuyện với sơ rồi, con có sẽ có sơ on the program soon.
Yeah, there you go. Yeah. Very good. Có cái chương trình hỗ trợ cho mấy cái người phụ nữ đó mà ở sống ngoài đường đó rất là tốt đó. Thì cháu biết không, mình cố gắng, mình làm hết sức, mà những cái mình làm được trong cái tổ chức của mình làm được chừng nào thì mình cứ tin tưởng là mình cứ làm tốt nhất, thì tất cả các chương trình khác mà họ cũng làm hết sức mình như vậy thì cô nghĩ có hy vọng chứ, có hy vọng đấy. Tại vì đâu có ai mà họ muốn sống như vậy đâu. Không có ai họ muốn sống như vậy hết. Thấy không? Họ sống như vậy là vì cái thói quen mà không tốt của họ, cho nên họ mới bị ràng buộc trong cái cuộc sống đó thôi. Chứ còn thực tâm cô nghĩ không ai muốn sống như vậy đâu. Nếu mà nói chuyện với họ đó thì có rất nhiều chương trình để mà mang họ vào để mà giúp cho họ, nhưng mà dĩ nhiên họ không muốn vào nữa, chứ biết không?
Cái đó khó đó.
Những cái luật lệ mà một cái chương trình nó lập ra, người ta chỉ có muốn tự do, người ta muốn làm gì người ta làm thôi. Nhưng mà không phải vì vậy mà người ta sống lâu được như vậy. Cũng không nghĩ là người ta thích cả đời người ta sống như vậy. Cho nên tới một lúc nào đó, cô nghĩ là họ cũng sực tỉnh, thức tỉnh. Và cái câu nói này thì cũng rất là buồn. Nhưng mà người ta nói rất là nhiều mà cũng rất là đúng. When you hit the bottom, when you hit down that, you know, level, then you know that you don't want to be there. Thì có một lúc nào đó đối với mỗi người mà người ta tới cái trường hợp mà quá sức đau thương đó thì nó khác với một hoàn cảnh, nó khác với mỗi người của họ ở ngoài đó. Mình cũng không muốn họ bị như vậy. Nhưng mà tới một lúc cô nghĩ, cô rất tin tưởng là họ không bao giờ muốn cả đời họ như vậy.
Cô ơi, cô có đi gặp bác sĩ tâm lý riêng của cô không?
Highly suggested. Những cái người therapist đó, là người ta phải muốn giữ cái quân bình của họ, cho nên là người ta phải có một cái người hỗ trợ. Cũng giống như mà các cha có những cái người spiritual director, nó cũng như vậy thôi.
Và cô đi một người, cô đi hai người, cô đi năm người, cô đi cái con số mà người mà giúp cô đó là một người, hai người, hay là một người 10 năm, hay là mỗi 2 năm cô thay cái chương trình nó như thế nào?
Cô, cháu không cần phải cháu không có cần phải bị ràng buộc bởi một người, hai người, ba người hoặc là người nào. Cái mà đi tìm cái người cố vấn cho mình đó, nó rất là quan trọng. Tại vì á, giống như cô mà phải đi giúp cho người khác đó, cô cũng nói với họ không phải là cháu đi cháu gặp là cháu gặp được người thầy thuốc tốt đâu, đúng không? Cho nên là cháu cũng phải
đi vòng vòng,
không phải đi vòng vòng, mà mình đang nói là you have to có cái second opinion đó. Thì nếu mà cháu đi một người mà cháu cảm thấy mà giúp được rồi đó thì tốt quá rồi, may mắn lắm rồi. Nhưng mà thường thường á, cô nói họ đó, là phải tìm at least á, là hai người để chi để mình biết cái chỗ cái người nào á, là better fit cho mình, là đúng là cái người thầy thuốc tốt đó đó. Nếu mà giống như mà bệnh á, nếu mà cháu tìm được đúng thầy thuốc á, mà nếu mà thầy thuốc mà đưa cho cháu thuốc đúng á, thì là cháu lành bệnh. Tâm lý bệnh cũng vậy thôi, nếu mà cháu gặp được cái người. Bởi vậy cho nên nhiều người ở tâm lý học người ta cũng nói mà, người ta có một cái thuyết này rồi người khác thì có cái thuyết khác, cũng giống như cái người therapist cũng vậy, người ta có một cái culture riêng của họ hoặc là một cái sở thích thực hành riêng của họ, thì nhiều khi đối với cái người mà khách hàng tới đó người ta không có hợp hoặc là người ta hợp, cho nên là cái tìm được cái người mà đúng cho mình đó, nó cũng quan trọng lắm. Và không phải chỉ là đúng với là cái sở thích của mình hoặc là cái tập quán của mình hoặc là cái gì mình muốn, nó phải đúng với cái hoàn cảnh của mình ở trong nữa. Mỗi cái issue đó, nó khác lắm, chứ không phải là cái issue nào cũng ai cũng có thể là liên
Giải
liên
quyết
đới
được.
được với mình, cũng có thể liên hệ được với mình. Cho nên là có nhiều cái they have cái employment support system cho mình dùng. Mình có thể gọi để mà mình nói chuyện với họ, họ assess mình nhưng mà mình phải assess họ nữa. Tức là mình phải đánh giá họ nữa chứ, đâu phải là họ đánh giá mình không. Cho nên là cái chuyện đó có thể là nhiều người. Đối với cô không có dùng một người, cô không có dùng một người. Cô không có dùng 5 người, cô dùng different people at different issues.
Rồi cô nghĩ như thế nào về những cái pharmaceutical drug cho treatment ngày nay? Bây giờ cô muốn dịch lại tiếng Việt tại vì nhiều khi cái người
Thuốc,
nghe đó.
dùng thuốc trị liệu, cái therapy đó, cái mà về điều trị đó, thì nó có hai cách. Một cách đó là without medicine drug, một cách đó là phải. Ok, bởi vậy cho nên cô nói đó, cháu phải đi tìm cái người khách hàng, cái người bệnh nhân đó, phải đi tìm cái người nào mà nó hợp với cái mình muốn làm, mình muốn theo, mình muốn giải quyết vấn đề của mình. Có nhiều người họ không muốn uống thuốc, thì cái thời gian trị liệu đó nó có thể dài hơn. Okay. Tại vì á, cháu đang có một cái hoàn cảnh khó xử quá mà nó nhập tâm cháu quá. Đâu có phải cháu nhào vô cái là cháu nói cái là nó giải quyết được vấn đề cho cháu đâu. Everything nó phải take time, cái gì nó cũng phải cần thời gian. Và nếu mà khi mà một người mà khủng hoảng quá, cô suggest người đó phải dùng thuốc. Tại vì cái thuốc đó đó nó là cái momentary, nó là ngay lập tức, nó giúp cho cái độ khủng hoảng của mình đó, nó tới một cái cân bằng, thì cháu mới bắt đầu theo cái quá trình mà cố vấn được. Chứ còn nếu mà nó không có nặng nề đó thì người ta chỉ vào, người ta chỉ muốn xả xăng hết rồi đó, thì người ta tự cảm thấy người ta thoải mái hơn thì là mình bắt đầu mình mới mới làm việc được. Còn nếu mà một người vào mà mình cảm thấy là nó quá sức
Nặng
nặng
nề.
nề, quá sức mà trầm trọng đó, mà người ta không có thể nào mà người ta tập trung được đó, thì phải cô suggest người ta phải dùng thuốc. Mà cái người cho thuốc đó không phải là ai cũng cho thuốc được. You have to go to a therapist,
Psychologist.
a psychiatrist
Psychiatrist.
in order to get medication.
Thì là dịch lại là bác sĩ tâm lý khác cái người psychiatrist là bác sĩ tâm lý, psychologist là
Sĩ
mình dịch ra tiếng Việt sao?
psychiatrist là bác sĩ tâm lý mà có thể trị liệu về thuốc. Còn psychologist là chỉ là tâm lý gia thôi, chứ không phải là bác sĩ. Còn như cô đó, therapist đó, là chỉ người chỉ có counseling thôi, người cố vấn, người trị liệu về những cái vấn đề thôi, chứ không có có về gì về thuốc men hết đó. Cũng không có quyền, mặc dù mình thực tập nhiều, mình biết các thứ thuốc, không có quyền viết toa.
Cô không có viết toa, nhưng mà cô thấy cái người bệnh nhân hay là cái người khách mà nó quá nặng rồi đó, thì cô có refer, cô giới thiệu qua.
Cô phải refer.
Dạ, cô muốn hỏi cô về mấy cái nặng nề đó là tự tử của trong cộng đồng Việt Nam mình đó, nó càng ngày nó tăng hay là càng dài, càng ngày là càng giảm?
Cho biết
cái này
không?
Là một cái đề tài là con nghi á, là người Việt Nam mình không bao giờ bàn tới đó.
Cô nói cho Net biết cái này là có vẻ tình cảm trong gia đình thì cô mới nói thôi, chứ còn cái chuyện này nó cũng dễ dẫn đi tới sai lạc lắm. Tức là như vậy nào, cái tình trạng mà quý vị mà tới lúc mà muốn tự vẫn á, nó có thể xảy ra cho tất cả mọi người, including cô. Ok, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một khi mà mình cảm thấy mà mình thất vọng quá, nó có, tư tưởng đó nó có thể xảy ra ngay lập tức. Đó, nếu cái tư tưởng đó được giải quyết ra, được nói ra, được bày tỏ ra thì nó chỉ là bình thường thôi. Thì cũng giống như cho lúc vui cho cũng cảm thấy là bình thường, lúc buồn thì cũng cảm thấy bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà nó bị đè nén quá mà nó không được thoát ra đó thì nó mới tới cái hoàn cảnh đó. Cho nên người ta bảo là khi mà một người mà người ta tự tử đó, lúc đầu tiên là gì? Có tư tưởng. Thứ hai là gì? Người ta đã bắt đầu người ta dọn sẵn ra cái kế hoạch để người ta làm cái việc tự tử đó. Đó. Rồi á, nếu mà không phải tới cái lúc mà người ta đã bày dọn ra rồi là đã hết trễ đâu. Nếu mà mình bắt đầu mà mình vào được, mình biết được họ ở đâu đó, thì mình vẫn còn làm việc được với họ. Ngay cả cháu thấy không, có nhiều người mà đứng ở nơi cầu mà muốn nhảy xuống rồi đó, mà có người mà người chỉ có người đứng đó mà nói chuyện với họ thôi, acknowledge là người ta thất vọng chừng đó thôi, là cũng có thể nói người ta được bước trở lui lại được rồi. Cháu thấy không? Đó, cho nên là cái tình trạng đó đó là cái tình trạng nó nối kết với cái tình trạng mà cái người ta quá là what is the word I want to say, isolation,
cô lập hả cô?
Người ta bị lẻ loi quá, người ta bị quá sức là cô đơn.
Cô đơn.
Cái mình nói chứ cô lập thì cũng không chưa sát. Họ cô đơn quá, họ lẻ loi quá, cho nên nó mới đưa tới cái hoàn cảnh đó thôi. Chứ còn nếu mà cô nghĩ đó, chỉ cần có một người ngó họ thôi. Cháu thấy không? Chỉ cần có một người ngó họ trước cái moment họ nhảy xuống khỏi cái cầu đó thôi, là cũng đã giải quyết được vấn đề cho họ rồi. Kinh khủng không?
Quá kinh khủng. Đơn giản
sự,
nữa.
Cái sự cô đơn nó kinh khủng vậy đó.
Vừa kinh khủng mà vừa cũng rất là đơn giản nữa. Nhưng mà cái đơn giản đó thì giải quyết thì nhiều khi nó không đơn giản. Nhưng mà cái issue á, cái sự cô đơn á, thì nó là một cái câu trả lời rất là đơn giản, là những người mà tự tử và dọn mình để tự tử á, thì cái nội tâm của người ta là người ta cảm thấy người ta cô đơn. Và người ta không có thể nào người ta thay đổi cái hoàn cảnh của người ta được.
Là người ta không có hy vọng nữa. Mất hy vọng rồi. Mất hy vọng rồi.
Yeah. Cô có bao giờ nghĩ là cô về Việt Nam để làm việc trong cái tâm lý học này không?
Rất
con
muốn.
Không con không dám nói là giúp nha, tại vì con không bao giờ dùng cái chữ là về giúp, nhưng mà làm việc, tại vì
rất
bên
muốn.
Việt Nam con con nghĩ
Rất
bên Việt
muốn.
Nam người ta họ cũng rất là rất tân tiến
Rất
về
cần, họ rất cần. Cô nghĩ cô cũng cô không học hỏi nhiều sát lắm, nhưng cô cũng theo dõi, thì cô biết đó là người Việt mình ở Việt Nam bây giờ đó, họ học theo, họ học đòi cũng lẹ lắm. Họ học đòi theo văn hóa cũng lẹ lắm, mà học họ đòi học đòi theo cái nộ cái đồi trụy của văn hóa cũng lẹ lắm. Cũng rất là lẹ. Thì tất cả những gì mà mình thấy ở đây và mình đã học hỏi ở đây đó, nét bây giờ ở Việt Nam mình cũng đã xảy ra rất nhiều.
Truyền thông mà cô.
Cái con số, cái con số mà cháu nói từ từ đó, người ta cũng cũng thường xuyên lắm. Lúc đầu thì cô nghĩ là họ chỉ dùng những cái lúc mà thất vọng thôi chứ gì, nhưng mà bây giờ họ họ dùng đó như là một cái con bài, con cờ để mà họ đánh lại với xã hội hoặc là những cái người gần gũi của họ nữa. Cho nên là cái chuyện đó bây giờ nó cái rate đó nó rất là phổ thông, chứ không phải là nó chỉ có là ở trong cái tầm mà không có phải đáng đáng sợ.
Không có hiếm hoi như hồi xưa.
Đúng. Và cái con số mà người ta tự tử ở Việt Nam hồi trước cô nghĩ là chỉ những cái người thất vọng thôi, biết không? Nhưng mà bây giờ hay là những cái người mà người ta bị làm nhục đó, hoặc là bị tận cùng của xã hội đó, thì họ mới nghĩ là họ làm như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ cô thấy là thanh niên đó, nó làm như là nó học theo á, nó học theo cái trào lưu của những cái người văn hóa khác đó, nó làm cũng rất là dễ dàng.
Bây
Thanh
giờ
niên
cô nói tới cô nói tới thanh niên á, thì cô có cái ý tưởng của cô, tư tưởng về social media, tại vì cô làm việc hàng ngày với những đứa trẻ đó, thì nó ảnh hưởng cái trong cái bậc phụ huynh á, thì mình có thể làm, con có thể làm gì mà để con em hay là xã hội đừng có lâm vào cái những cái tình trạng mà cạnh tranh hay là đua đòi.
đua đòi hả?
Tại vì những cái đó nó dẫn tới những cái trường hợp rất là hại cho
Cái
gia đình.
như hồi sớm cô nói đó, là ở cái tị nạn của những gia đình đó bây giờ đó ở đây á, thì nó cũng giống như là cái tị nạn gia đình của Việt Nam bây giờ thôi.
Ở
Có nghĩa
đâu
là
vậy?
sao? Tức là sao? Cha mẹ quá bận rộn, cha mẹ thương con nhưng mà phải đồng hành với con. Cô không dám nói, cô lấy một số nhỏ cô thấy mà cô nói cho cả một cái nước Việt Nam, nhưng mà họ theo đòi cho những cái gì họ cần mỗi ngày quá, và họ cũng giống như mình vậy thôi. Chứ mình đâu không dám nói họ không. Mình quên lãng những cái bước tiến mỗi ngày của con cái của họ. Người ta không có đồng hành. Cô dùng cái chữ đồng hành là cô nghĩ là đúng hơn. Người ta không có đồng hành với con cái của họ.
Con thấy ở Việt Nam, ở Mỹ này cũng vậy thôi. Cái đồng
Đó.
tiền đấy, đồng tiền nó là trên hết.
Exactly. Bởi vậy cho nên cô nói cái tị nạn của gia đình bây giờ ở Việt Nam cũng giống như ở đây thôi. Họ không có đồng hành với con cái họ. Họ quá bận rộn. Họ phải tìm cơm nước và lo lắng cho gia đình đầy
Nhưng
đủ.
mà cô ơi, có những cái trường hợp á, một người phụ huynh người ta muốn đồng hành, người ta muốn đi chung với con họ mà con họ không cho, không, con họ nói là cái đường đi của con là cái đường đi của con, đường đi của ba mẹ là nó không cho vào, thì cái đó thì mình giải quyết bằng cách nào cô?
Cô nói cho nét nghe nha, cô nghe cái chuyện này nhiều lắm mà ngay cả trong gia đình cô cũng vậy thôi. Nhưng mà để mà tìm tới đúng mới lại cái sự thật đó, là cái sự đồng hành này nó không phải tự dưng mà nó xảy ra. Nó phải bắt đầu từ lúc chớm nở. Không ai mà tự dưng mà biết ăn cơm. Họ phải ăn cháo đã rồi họ mới biết ăn cơm. Con trẻ cũng vậy. Cha mẹ cũng phải nhớ như vậy. Không phải tự dưng mà mình biết ăn cơm với con. Baby nó phải ăn baby food đã chứ. Và mình có ăn baby food với nó không? Mình nó có cho nó baby food không? Đó. Đó, cho nên là cô đang nói như vậy là vì cô muốn nói là mình muốn đồng hành với nó. Mình phải tìm cách cho đúng đắn để mình đồng hành với nó. Và cái lúc đồng hành với nó không phải chỉ là một cái khúc khắc khoản lúc nào thôi. Nó là một tiến trình từ lúc trước lúc nó được thụ thai nữa cơ. Trước lúc nó được thụ thai nữa cơ. Nhưng mà dĩ nhiên không có cha mẹ nào là hoàn hảo. Mình không phải là người hoàn hảo. Mình là tạo vật, cho nên là mình biết không có ai là hoàn hảo. Nhưng mà một khi mà mình đã nhận thức được như vậy á, nét là mình đã bắt đầu được cái một khởi sự tốt rồi. Cái khởi sự đó nếu nó đã quá trễ đó thì mình phải tìm cách khiêm nhường hơn để mình được bước vào cái con đường mình muốn đồng hành với con cái. Nếu mà cháu muốn nói tới cái chuyện con cái, cô, hai con của cô nó cũng có hai tư tưởng riêng chứ không phải là dễ dàng cho cô nói như vậy đâu. Nét ơi, bụt nhà không thiêng. Cho nên mình phải biết nó là như vậy. Đó.
Nhưng mà vì cái cô mới nói cái câu đó, cô có cảm thấy đau khổ hơn là người bình thường không? Nếu mà những cái hai người con của cô không có ra theo ý cô muốn á, cô có cảm thấy là vì cô làm cái ngành này á, cô cảm thấy đau khổ hơn là tại vì cô là một người professional trong cái ngành này, hay là thật ra cô cũng đã là trừ hao rồi?
Cô cũng như là một người mẹ, như các người mẹ, cô cũng có những cái lúc mà nét nói đau khổ. Nhưng mà cô phải lấy đức tin của cô để cô đền bù lại những cái đau khổ đó. Thì cái khi công việc của cô nó không cần cái đức tin của cô đâu nhé. Cô không có lẫn lộn được hai cái lĩnh vực khi làm việc. Nhưng mà cô với cháu cũng giống như là trong gia đình đó. Thì cô chia sẻ rất sâu xa là như vậy.
Nhưng mà coi cái này cô chia sẻ với nhiều người lắm nha cô.
Cũng... Yeah. Cô cũng đau khổ. Cô cũng đau khổ như các người mẹ vậy.
Cô, nếu mà đi ngược dòng thời gian đó, cô nghĩ là những cái bài học cô biết bây giờ đó, cô có thể đổi không? Hay là mỗi đứa, mỗi tánh, cô không thể nào cô thay đổi được cái định mệnh của tụi nó?
Cô nghĩ là người cha, người mẹ không nên thay đổi. Mà nên hướng dẫn theo cái ý của nó để nó có một cái con đường tốt đẹp hơn. Khi mà mình có bắt đầu ý mà thay đổi đó, là nó đã bắt đầu là dừng lại nó đã rồi, nó đã dừng lại, nó đã chặn lại mọi sự rồi. Dạ. Cho nên theo theo cái cách nhìn của cô và theo cái cô học tập được, thì cô nói là các cha mẹ đó là phải cố gắng đồng hành với con từ thuở ban đầu, phải rất gần gũi nó, phải biết những cái ngôn ngữ để nói chuyện với nó, chứ không phải là chỉ có ngôn ngữ của cha mẹ nói xuống con.
Yeah.
Vì nếu nó bắt đầu nó dừng lại, tức là nó đã không nghe rồi.
Không nghe rồi. Yeah.
Nó không nghe thì có đổ giống như là nước đổ lá xuông.
Yeah.
Quất đi thôi, không có không có không có hữu ích gì hết.
Lúc đó là đất không không chịu trời, trời phải chịu đất.
Cho biết nước đổ lá xuống gì, cái lá mà nó không có dính mà nước đổ xuống thì nó chỉ chảy xuống đi qua thôi, chứ nó đâu có tưới được, nó đâu có làm đẹp được cái lá đó đâu. Nhưng mà một khi mà mình đã biết được như vậy rồi đó, là một cái cứt bắt đầu rồi đó, một cái cứt thuở ban đầu là đã không đẹp rồi đó.
Có thể thay đổi được. Cô ơi, con cảm ơn cô đã chia sẻ rất là nhiều hôm nay. Con nói biết mỗi người khách của con là hy vọng là một năm sau, sau khi COVID đó, thì cô thì ở gần con không xa, thì cô vào studio con rồi thâu. Tại vì cái âm thanh và cái delay mà cái cô nói một câu, con nói một câu đó, nó nhiều khi nó bị không có...
There's a delay. Nó không ăn khớp.
Nhưng mà cô mà vô đây thì trong cái studio con thì chắc sang năm mà bớt cái corona mà nhẹ bớt đi thì con với cô bàn và ôn lại. Con rất là muốn nghe những cái mẫu chuyện thêm trong gia đình của cô và trong cái công việc của cô. Và con rất là muốn biết một năm nữa đó là thí dụ con với cô hay là tháng 11 hay là sau năm tới thì ôn lại cái năm 2020, hoặc là mỗi năm con với con ôn lại cái tình hình của tâm lý của quốc gia hoặc là tâm lý của cộng đồng hay là như thế nào đó, mình có một cái theme mình theo hàng năm thì như vậy.
Cô cảm ơn Ned có cho cô cái cơ hội đến để chia sẻ với cháu, và chắc chắn là mong rằng là những cái gì mình nói thì nó có hữu ích cho người khác nữa.
Chắc chắn rồi cô.
Nếu mà có cơ hội tiếp tục thì cho cô biết mình làm gì được cho cộng đoàn hoặc cho người anh chị em, thì là cái chuyện đó là cô rất thích. Cảm ơn cháu.
Cảm ơn cô. Con chào cô.
Chào cháu.
Cảm
ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.